Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. CISA Certified Information Systems Auditor Study Guide, ấn bản thứ 3 của Hemang Doshi và Javen Khuaiwi, là sách hướng dẫn ôn thi chứng chỉ CISA của ISACSA. Xuất bản bởi PAC năm 2024, cuốn sách được cập nhật để bám theo CISA Official Review Manual, ấn bản thứ 28, và tập trung vào các năng lực cốt lõi của kiểm toán hệ thống thông tin. Đây không phải là một chuyên khảo hàn lâm về kiểm toán, mà là tài liệu học có định hướng kỳ thi, kết hợp giải thích nền tảng, các điểm cần ghi nhớ và câu hỏi tự đánh giá. Nội dung bao quát từ lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán, quản trị và quản lý công nghệ thông tin, phát triển và vận hành hệ thống, đến khả năng phục hồi kinh doanh, bảo mật tài sản thông tin và an ninh mạng. Giá trị chính của sách nằm ở việc biến một phạm vi kiến thức rộng thành lộ trình ôn tập có cấu trúc, đồng thời gắn lý thuyết kiểm soát với những quyết định thực tế mà kiểm toán viên phải đánh giá. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cấu trúc 3 bước biến khung kiến thức CCA thành lộ trình ôn tập. Cuốn sách tổ chức việc học theo 3 bước liên tiếp gồm giải thích các nguyên lý nền tảng, nhấn mạnh các điểm trọng tâm của kỳ thi, rồi kiểm tra lại bằng câu hỏi tự đánh giá. Cách thiết kế này quan trọng vì CISA không chỉ yêu cầu nhớ định nghĩa về kiểm soát hay quản trị công nghệ thông tin. Người học phải phân biệt được mục tiêu kiểm toán, rủi ro liên quan, bằng chứng phù hợp và hành động ưu tiên trong từng tình huống. Phần giải thích ngắn gọn giúp người mới tạo được khung khái niệm trước khi đối diện với thuật ngữ chuyên môn. Các điểm nhấn hướng kỳ thi giúp thu hẹp sự chú ý vào những mối quan hệ thường quyết định đáp án, chẳng hạn mối liên hệ giữa rủi ro, kiểm soát và mục tiêu kinh doanh. Sau đó, câu hỏi buộc người học áp dụng thay vì chỉ đọc thụ động. Đây là khác biệt đáng kể giữa học thuộc một danh sách chuẩn mực và luyện năng lực phán đoán theo bối cảnh. Với người đã làm trong công nghệ thông tin nhưng chưa quen kiểm toán, cấu trúc này cũng hỗ trợ chuyển từ góc nhìn vận hành sang góc nhìn đảm bảo. Nghĩa là xem xét liệu quy trình có được kiểm soát, có tạo bằng chứng và có phục vụ mục tiêu tổ chức hay không. Thứ hai, lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán và đánh giá bằng chứng. Một trục nội dung cốt lõi của sách là quy trình kiểm toán hệ thống thông tin, từ lập kế hoạch đến thực hiện và báo cáo. Lập kế hoạch không đơn thuần là lập lịch làm việc. Kiểm toán viên cần hiểu mục tiêu kinh doanh, xác định phạm vi, nhận diện khu vực rủi ro cao và chọn cách tiếp cận phù hợp. Nếu phạm vi không bám vào rủi ro, một cuộc kiểm toán có thể tạo ra nhiều phát hiện chi tiết nhưng vẫn bỏ sót những vấn đề có ảnh hưởng lớn nhất. Khi thực hiện kiểm toán, giá trị của bằng chứng phụ thuộc vào tính liên quan, độ tin cậy và mức độ đầy đủ, chứ không chỉ vào số lượng tài liệu thu thập được. Sách cũng đặt vấn đề về các phương pháp thu thập bằng chứng và kỹ thuật pháp chứng trong bối cảnh đánh giá hệ thống. Điều này phản ánh yêu cầu thực tế rằng kiểm toán viên phải biết khi nào cần dựa vào quan sát, phỏng vấn, kiểm tra cấu hình, đối chiếu hồ sơ hay phân tích dữ liệu. Phần về báo cáo và truyền thông tiếp tục nối kết công việc kỹ thuật với hành động quản trị. Một phát hiện hữu ích cần mô tả rõ điều kiện hiện tại, rủi ro hoặc tác động cùng hướng cải thiện có thể thực hiện. Nhờ đó, kiểm toán được nhìn như một cơ chế cung cấp đảm bảo và cải tiến kiểm soát thay vì chỉ là hoạt động tìm lỗi. Thứ ba, quản trị và quản lý công nghệ thông tin dưới góc nhìn kiểm soát, sách phân biệt và liên kết hai lớp thường bị nhầm lẫn là quản trị công nghệ thông tin và quản lý công nghệ thông tin. Quản trị tập trung vào định hướng, trách nhiệm giải trình, sự phù hợp với mục tiêu tổ chức và giám sát kết quả. Quản lý thiên về lập kế hoạch, xây dựng, vận hành và duy trì các hoạt động công nghệ hàng ngày. Sự phân biệt này có ý nghĩa trực tiếp trong kiểm toán. Một hệ thống có thể vận hành ổn định về kỹ thuật nhưng vẫn thất bại về mặt quản trị nếu đầu tư không phục vụ ưu tiên kinh doanh, trách nhiệm không rõ ràng hoặc rủi ro không được báo cáo đúng cấp. Ngược lại, chính sách quản trị tốt không đủ nếu các quy trình vận hành không thực thi được hoặc không tạo ra dấu vết kiểm soát. Cuốn sách hướng người học đánh giá hiệu quả của cả hai lớp, đồng thời xem xét các khung và tiêu chuẩn công nghệ thông tin như công cụ để cấu trúc hóa trách nhiệm, kiểm soát và đo lường. Điểm cần lưu ý là khung không phải đáp án tự động. Kiểm toán viên phải xem xét mức độ phù hợp với quy mô, ngành nghề, rủi ro và mục tiêu của tổ chức. Do đó, phần này nuôi dưỡng tư duy đánh giá thay vì biến việc tuân thủ thành một bảng kiểm máy móc. Thứ tư, rủi ro kiểm soát trong vòng đời phát triển, triển khai và vận hành hệ thống. Nội dung về mua sắm, phát triển, triển khai và vận hành hệ thống cho thấy kiểm soát cần được xem xét xuyên suốt vòng đời công nghệ, không phải chỉ khi hệ thống đã đi vào hoạt động. Ở giai đoạn mua sắm hoặc phát triển, kiểm toán viên quan tâm đến yêu cầu nghiệp vụ, quản lý dự án, phê duyệt thay đổi và mức độ kiểm thử. Nếu yêu cầu ban đầu không rõ hoặc không có cơ chế xác nhận, tổ chức có thể triển khai một hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế, nhưng sai so với nhu cầu kinh doanh. Đến giai đoạn triển khai, các vấn đề như chuyển đổi dữ liệu, phân quyền, nghiệm thu và kế hoạch quay lui có thể tạo ra rủi ro đáng kể. Trong vận hành thường nhật, trọng tâm chuyển sang quản lý thay đổi, xử lý sự cố, giám sát hoạt động, sao lưu và tính liên tục của dịch vụ. Sách gắn những chủ đề này với khả năng phục hồi kinh doanh. Bởi một kiểm soát vận hành chỉ thực sự có giá trị khi tổ chức vẫn có thể duy trì hoặc khôi phục các chức năng quan trọng sau gián đoạn. Cách bao quát này giúp người học hiểu rằng kiểm toán hệ thống không cô lập thành từng hạng mục kỹ thuật. Nó xem toàn bộ chuỗi quyết định từ đầu tư đến vận hành để xác định nơi rủi ro có thể tích tụ và nơi kiểm soát cần tạo ra sự đảm bảo. Cuối cùng, bảo vệ tài sản thông tin, an ninh mạng và phân tích dữ liệu kiểm toán, bảo mật tài sản thông tin và an ninh mạng là phần thiết yếu vì dữ liệu. Hệ thống và dịch vụ số thường là tài sản có giá trị cao nhưng dễ bị tổn hại. Cuốn sách đặt chủ đề này trong phạm vi kiểm toán, nghĩa là trọng tâm không chỉ là công nghệ phòng thủ, mà là xem các biện pháp bảo vệ có được thiết kế, thực thi và giám sát hiệu quả hay không. Kiểm toán viên cần liên hệ kiểm soát truy cập, phân quyền, bảo vệ dữ liệu, giám sát hoạt động và phản ứng sự cố với các rủi ro cụ thể. Cách tiếp cận này tránh hai cực đoan là chỉ tin vào chính sách trên giấy hoặc chỉ tập trung vào công cụ kỹ thuật. Bên cạnh đó, sách đề cập việc sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để tối ưu hiệu quả kiểm toán. Phân tích dữ liệu có thể giúp kiểm tra tập dữ liệu lớn, phát hiện ngoại lệ và định hướng việc lấy mẫu hoặc điều tra sâu hơn. Tuy nhiên, kết quả phân tích không tự động trở thành kết luận kiểm toán. Kiểm toán viên vẫn phải xác định chất lượng dữ liệu, hiểu quy tắc nghiệp vụ đứng sau mẫu bất thường và thu thập bằng chứng bổ sung khi cần. Vì thế, phần này đặt năng lực dữ liệu vào đúng vai trò là tăng phạm vi quan sát và chất lượng đánh giá, nhưng không thay thế phán đoán nghề nghiệp. Kết luận, CISA Certified Information Systems Auditor Study Guide phù hợp nhất với người đang chuẩn bị thi CISA, gồm kiểm toán viên công nghệ thông tin, chuyên viên an ninh, quản lý rủi ro và những người muốn chuyển từ vai trò kỹ thuật sang kiểm toán hoặc quản trị công nghệ thông tin. Sách cũng có ích cho người không có nền tảng kỹ thuật quá sâu, vì nội dung bắt đầu từ các khái niệm kiểm soát, rủi ro và quy trình, rồi mới đặt chúng vào các lĩnh vực như phát triển hệ thống, vận hành, bảo mật và khả năng phục hồi kinh doanh. Lợi ích thực tế không chỉ nằm ở ôn thi. Người đọc có thể dùng khung tư duy của sách để đặt câu hỏi tốt hơn về bằng chứng, trách nhiệm, rủi ro và hiệu quả kiểm soát trong công việc hàng ngày. Điểm nổi bật của cuốn này trong nhóm sách luyện CISA là sự kết hợp giữa phạm vi bám sát tài liệu ôn tập chính thức, cách trình bày 3 bước và hệ sinh thái luyện tập trực tuyến. Hơn 1.000 câu hỏi thực hành, cùng thi thử, thẻ ghi nhớ và mẹo thi tạo điều kiện để người học kiểm tra mức độ sẵn sàng thay vì chỉ đọc lý thuyết. Dù vậy, đây vẫn nên được xem là tài liệu học có định hướng chứng chỉ, không phải nguồn thay thế hoàn toàn cho kinh nghiệm kiểm toán thực tế hay tài liệu chính thức của IACI. Với người cần một lộ trình cô đọng, cập nhật và có nhiều cơ hội tự đánh giá, sách tạo được sự cân bằng hữu ích giữa kiến thức nền, ngôn ngữ kỳ thi và ứng dụng kiểm toán. Nếu bạn muốn ủng hộ Hemangdosi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!